Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự Trung Quốc đặt tàu cứu nạn ở Trường Sa, liệu có phải là chiêu trò PR? Kế đến là tường trình thẻ lên tàu in song ngữ Trung Việt, chuyện nhỏ hay lớn. Sau đó là phóng sự phiên chợ xanh tử tế. Kế đến là phóng sự Việt Fest, sinh hoạt của giới trẻ hải ngoại Việt Nam. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trung Quốc đặt tàu cứu nạn ở Trường Sa, chiêu trò PR. Bắc Kinh đã lần đầu tiên đặt vĩnh viễn một tàu nghiên cứu và cứu nạn ở Biển Đông và bước đi gây quan ngại các quốc gia khác cũng tuyên bố chủ quyền ở vùng biển tranh chấp này, bị coi là một vỏ bọc của Trung Quốc. Bộ Giao thông Trung Quốc mới đây đã đưa con tàu mà Tân Hoa Xã nói là có thể chống đỡ sóng cao tới 6 mét tới Trường Sa. Con tàu có tên Cứu hộ Biển Nam 115 còn có bãi đáp trực thăng. Quan chức của bộ này được trích lời nói rằng Trung Quốc sẽ liên tục cải thiện khả năng sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu nạn hàng hải ở Biển Đông theo các thỏa thuận quốc tế. Các chuyên gia nhận định với VOA rằng Trung Quốc có thể đã triển khai tàu và quảng bá hình ảnh tốt đẹp về nước mình quanh nỗ lực cứu nạn sau khi nhiều quốc gia láng giềng tức giận vì các hoạt động quân sự hóa ở vùng biển tranh chấp với nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Ông Jonathan Sprangler, giám đốc cơ quan nghiên cứu Biển Đông ở Đài Bắc, Đài Loan, nhận định, xin trích toàn bộ chuyện rầm rộ thông báo một hoạt động mang tính nhân đạo như vậy nhằm để che đậy việc quân sự hóa rõ ràng và tẩy não bằng một vỏ bọc thân thiện. Những năm gần đây, Trung Quốc đã cấp tập xây cất các đảo nhân tạo trên Biển Đông và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị từng tuyên bố rằng Bắc Kinh làm vậy để tự vệ trước áp lực từ Hoa Kỳ. Trung Quốc có thể tìm cách làm dịu sức nóng từ các hành động quân sự bằng cách công bố các hoạt động cứu nạn, nhưng tôi không nghĩ rằng nó sẽ giúp thay đổi nhận thức. Ông Ewan Graham, Giám đốc An ninh Quốc tế tại Viện Chính sách Quốc tế Lowy ở Sydney nhận định với VOA, nó giống như đang có một cuộc chiến PR, quan hệ công chúng, nhưng tôi nghĩ rằng khả năng giành chiến thắng của Trung Quốc trong cuộc chiến về PR này kém hơn vài năm trước, vì tôi nghĩ rằng yếu tố quân sự ở Biển Đông ngày càng trở nên lộ rõ, khó có thể che giấu. Ông Graham nói rằng các tàu và máy bay quân sự Trung Quốc đã được triển khai ra Biển Đông trước cả tàu cứu nạn. Các nhà phân tích tin rằng Bắc Kinh có thể đang hy vọng sẽ đuổi kịp chính phủ các nước khác bằng việc đưa tàu cứu hộ ra vùng biển tranh chấp. Đài Loan, đối thủ chính trị của Trung Quốc, đã thực hiện công tác nghiên cứu và cứu hộ tại Thái Bình, mà Việt Nam gọi là Ba Bình, hòn đảo lớn nhất ở Trường Sa. Một quan chức tuần duyên Đài Loan nói hồi năm 2015 rằng cơ quan của ông đã cứu các ngư dân không phải là Đài Loan khỏi các cơn bão ở Trường Sa. Năm ngoái, các binh sĩ Australia đã tham gia một cuộc diễn tập cứu hộ với lực lượng Philippines ở một vịnh gần Biển Đông. Bà Maria Ella Antienza, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Philippines Diliman, cho rằng các nhà lập pháp Philippines có thể coi tàu cứu hộ của Trung Quốc với một thái độ ngờ vực. Trong khi đó, độc giả VOA tiếng Việt nhận định rằng đây có thể là một trò tung hỏa mù. Bạn đọc Nguyễn Long viết xin trích, nó là tàu cứu hộ cho ngư dân Trung Quốc, nhưng có thể là tàu lạ sẵn sàng đâm chìm tàu của ngư dân Việt Nam. Dù không đề cập tới việc triển khai tàu cứu hộ tới Biển Đông, trong một tuyên bố hôm 10 tháng 8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã nêu phản ứng của phía Hà Nội về việc Trung Quốc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 6 năm ngày thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa, như lắp đặt và đưa vào sử dụng phao đèn quan trắc sóng biển ở Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa, hay Đại học Trung Sơn Trung Quốc thực hiện một loạt các khảo sát khoa học tổng hợp ở quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam. Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Các hành động nêu trên của Trung Quốc không chỉ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà còn đi ngược lại thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, bà Hằng nói. Nữ phát ngôn viên cho biết rằng Việt Nam kiên quyết phản đối yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động nêu trên, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thực hiện nghiêm túc thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, cũng như tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông không có hành động làm phức tạp tình hình, đóng góp thiết thực và tích cực vào phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc vì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông và khu vực. Bà Hằng cũng cho hay rằng đại diện Bộ Ngoại giao đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để giao thiệp về vấn đề này. Hiện chưa thấy phản ứng của Trung Quốc về các phản đối của Hà Nội.
Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc, tổng thầu của dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông, hôm 11 tháng 8 tổ chức cho 200 người, trong đó có 40 người Trung Quốc, tham quan chuyến tàu Cát Linh – Hà Đông. Trang mạng VNN cho biết là nhóm người gồm cán bộ, công nhân và người nhà. Người tham gia được phát thẻ lên tàu, trên đó có in dòng chữ tiếng Trung và tiếng Việt. Dự án đường sắt đô thị hạng mục vận hành thử, chữ Trung Quốc lớn hơn được đặt bên trên dòng chữ tiếng Việt. Cộng đồng mạng Việt Nam đã phản ứng dữ dội sau khi hình ảnh lan truyền trên các mạng xã hội và cả báo nhà nước cho thấy biển chỉ dẫn những ga tàu của tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông và thẻ lên tàu cho chuyến chạy thử ngày 11 tháng 8 được in bằng tiếng Trung và tiếng Việt. Vì sao họ phản đối? Từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Đình Hà nói đây là một vấn đề chủ quyền quốc gia.
Trong chính quốc gia mình thì cái ngôn ngữ chính thống của đất nước mình phải đặt lên hàng đầu, sau đấy mới là đến các thứ tiếng ngoại quốc. Thì như theo thông lệ của các nước ở trên thế giới, là ngay trong các khu Đông Nam Á đây, thì ở trong các cái công trình công cộng của các nước đều ghi tiếng bản địa đầu tiên và to nhất, sau đấy là tiếng Anh. Và có những chỗ nào thì nhiều người Hoa thì mới có tiếng Hoa. Nó khác hoàn toàn những gì đã xảy ra ở cái tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông.
Truyền thông nhà nước dẫn lời Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án Đường sắt Bộ Giao thông Vận tải Vũ Hồng Phương nói rằng hiện nay toàn bộ khu vực đang do Tổng thầu Trung Quốc đảm nhận và chỉ có những người có nhiệm vụ, có thẻ kiểm soát của Tổng thầu mới có thể vào khu vực và lên tàu. Về việc các nhà ga gắn biển tên với phần chữ tiếng Hoa lớn hơn đặt lên trên chữ tiếng Việt, ông Phương nói đó là do tổng thầu cắt chữ dán lên cho dễ quan sát trong lúc vận hành thử. Theo ông Phương thì hầu hết các biển thông tin đó giờ đã bị gỡ bỏ. Và theo thiết kế, biển tên chính thức tại các nhà ga chỉ có hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh. Ông Nguyễn Đình Hà không chấp nhận cách lý giải đó.
Những cái lời giải thích đó là không có sức thuyết phục. Bởi vì ở ngay trong Việt Nam thì anh không thể nào làm những việc như thế được. Tất cả các cái công trình đầu tư xây dựng thì đều phải có sự giám sát của ban quản lý dự án, chứ không thể phó mặc 100% cho nhà thầu được. Cái chuyện này đầu tiên phải là tiên trách kỷ hậu trách nhân, là họ đang làm trên đất nước Việt Nam, người Việt Nam phải giám sát cái việc đó.
Từ Đức, blogger Bùi Thánh Hiếu, tức là người buôn gió, nói vấn đề này đang xảy ra tại ngay thủ đô của Việt Nam, và dù cho đây là một dự án làm bằng tiền vay từ Trung Quốc, dự án này vẫn phải do người Việt Nam làm chủ. Và ông đặt câu hỏi, thế thì tại sao lại phải ghi tiếng Trung Quốc?
Việt Nam vay tiền của Trung Quốc với điều kiện là phải thuê cái nhà thầu của Trung Quốc làm. Thì trên danh nghĩa thì vẫn là của Việt Nam hết, chứ còn thì có của Trung Quốc cái gì đâu. Mà tại sao người Trung Quốc có quyền người ta đưa cái vé tàu đấy vào và các cái nhà ga người ta ghi bằng tiếng Quốc? Thì rõ ràng đấy là một cái sự thăm dò phản ứng của Trung Quốc để xem cái ảnh hưởng của Trung Quốc thì nhân dân Việt Nam sẽ phản ứng như thế nào.
Đối với người Việt, vấn đề chủ quyền quốc gia là một vấn đề vô cùng nhạy cảm. Liệu dân mạng có phản ứng quá trớn? Blogger người buôn gió.
Tôi thấy rằng cái sự phản ứng như vừa rồi của người Việt Nam như thế là quá là nhẹ. Họ đưa những cái văn hóa của họ vào, đưa những cái hình ảnh của họ vào. Hôm nay nó xuất hiện được ở trên cái vé tàu này, nó xuất hiện ở cái nhà ga này. Mai kia người Trung Quốc họ sẽ có thể là chủ một cái khu vực này, như là đặc khu chẳng hạn, hoặc là ở các cái điểm trọng yếu. Dần dần nó luyện cho người dân Việt Nam cái phản xạ là quen cái sự xuất hiện của người Trung Quốc, cho quen cái sự làm chủ của người Trung Quốc. Đó là một cái đường lối nó rõ ràng, chứ nó không phải là một cái sự nhầm lẫn hoặc là một cái sự cẩu thả vô ý nào cả.
Ông Nguyễn Đình Hà thì cho rằng vấn đề nhạy cảm cũng là do quan hệ Việt-Trung là một vấn đề mang tính lịch sử. Ông Hà nói trong cả ngàn năm nay đã xảy ra quá nhiều đau thương và chiến tranh về những hành động xâm lấn của Trung Quốc, không ngừng tìm cách lấn áp nước láng giềng nhỏ bé hơn.
Các vấn đề liên quan đến Trung Quốc thực sự là rất nhạy cảm, bởi nó vấn đề dân tộc và chủ quyền của dân tộc đang bị phía Trung Quốc xâm phạm. Về kinh tế thì người Việt đã từng bị người Trung Quốc chơi xấu rất nhiều. Nếu mà Trung Quốc làm tốt, mang những điều tốt đẹp là người Mỹ, người Đức, người Nhật thì cái thái độ của người Việt Nam nó lại khác.
Blogger người Bún Gió nói, theo quan điểm của ông, thì trước phản ứng giận dữ của dân mạng, chính quyền Việt Nam chỉ lên tiếng lấy lệ và cách lý giải của họ rất là vô lý.
Nếu mà khách mà đi thử tàu thì có thể lấy khách của Việt Nam, tại sao phải lấy thử khách của Trung Quốc? Và tại sao người lái tàu phải là người Trung Quốc chứ không phải là người Việt Nam được? Chúng ta vay tiền của Trung Quốc phải làm cái dự án này, và cái dự án này thì lại người Trung Quốc làm chủ. Mà chúng ta chỉ trên danh nghĩa là làm cho đất nước chúng ta phải trả tiền lái cho khoản tiền vay. Tất cả là vẫn còn đang ở trong tay người của Trung Quốc kiểm soát, từ cái hình ảnh, từ cái vốn, các thứ đều trong tay của họ.
Ông cho rằng đây không phải là một hành động vô tình hay vô ý, mà là một chiến dịch hán hóa có mục tiêu rõ rệt.
Ở đây là những cái hành động của những người cầm đầu nhà nước Việt Nam, là những cái hành động bán nước, tiếp tay bán nước, đồng hóa thôn tính văn hóa Việt Nam, đồng hóa để cho Trung Quốc nó đô hộ Việt Nam.
Người Bún Gió trút hết trách nhiệm lên vai những người cầm đầu nhà nước Việt Nam và bày tỏ sự phẫn nộ của ông.
Đây là một cái sự nó thăm dò phản ứng của người Việt Nam, mà không phải là cái sự thăm dò lớn, mà nó là từng bước một đi dần để cho người Việt Nam làm quen với cái việc mà có cái sự có mặt của người Trung Quốc lay ở những cái điểm trọng yếu này, thì mai nó có ở những điểm trọng yếu khác, và chúng ta người dân Việt Nam quen dần dần cái hình ảnh đấy.
Có chiều dài hơn 13 km, ga đầu là ga Cát Linh, ga cuối là ga Yên Nghĩa ở Hà Đông. Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông được khởi công từ tháng 10 năm 2009. Là dự án đầu tiên loại này tại Việt Nam, tuyến tàu điện trên cao này được thực hiện bằng tiền vay từ Quỹ Hỗ trợ Phát triển Trung Quốc và do nhà thầu Trung Quốc thi công. Các chuyến tàu trên tuyến đường sắt này dự kiến sẽ vận hành với tần suất mỗi 2 phút một chuyến, tốc độ tối đa là 80 km/h.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Phiên chợ xanh tử tế.
Người Sài Gòn muốn mua thực phẩm sạch, gạo sạch hoặc cần sự minh bạch về nguồn gốc nông sản có thể đến phiên chợ xanh tử tế tổ chức vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần tại trụ sở của Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp hoặc tại văn phòng phía Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ở Sài Gòn. Bà Vũ Kim Thư, nhân viên một gian hàng tại đây cho biết.
Hàng của mình là 100% là hàng của Việt Nam. Và bán ở đây phải gọi rằng không phải gọi là một cái hội, một cái chợ, mà phải nói là một cái chợ gia đình. Nó giống như một cái gia đình lớn. Khách hàng vô đây thì giống như là gia đình với nhau, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Và đồng thời đó, chỉ cần một người khách mà phê bình một chút xíu tới tay ban tổ chức thôi, thì là sẽ có một đội quản lý test tại chỗ mặt hàng của đơn vị đó, nếu như có một cái gì trục trặc là bị ngưng bán liền. Và cái ở đây á, cái là bên BSA chủ yếu không phải là để cho bán hàng không, mà cho mấy em khởi nghiệp, nó có một cái đầu ra.
BSA mà bà Thư nhắc đến chính là tên gọi tắt của Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp. Bà Thư tiếp.
Không phải ai muốn có giấy tờ đàng hoàng bán là vô bán, không phải. Là tất cả mọi người đều phải có một cái nguồn gốc rõ ràng, và ban tổ chức phải đi xuống kiểm tra tại chỗ, và ở đây mặt hàng bán không có trùng nhau.
Phiên chợ được gây dựng từ sự tin tưởng lẫn nhau giữa đôi bên. Khách mua hàng cũng là bạn bè, người thân, những người quen đã biết kỹ về quy trình sản xuất sạch của người bán, từ đó giới thiệu cho nhiều người khác tìm đến mua. Để đưa sản phẩm mình đến được phiên chợ, người bán phải đảm bảo hai tiêu chí là nông sản sạch và buôn bán tử tế. Khách hàng Trần Thị Bền nhận xét.
Tôi thấy tương đối là phong phú. Dĩ nhiên thịt thì không nhiều, nhưng mà cá rồi tôm rồi này nọ rồi khô rồi. Tôi thấy như thế là cũng phong phú. Còn mặt hàng rau củ quả thì tôi thấy là tốt.
Phiên chợ xanh tử tế nằm trong dự án sáng tạo khởi nghiệp của BSA, tạo kết nối hiệu quả giữa cung và cầu những nông sản sạch, tươi ngon cho bữa ăn gia đình. Từ khách hàng ban đầu là những bà nội trợ xung quanh các quận lân cận với quận trung tâm Sài Gòn, đến nay, phiên chợ thực phẩm độc đáo này đã thu hút khách ở tận miệt ngoại thành cũng đến mua. Bà Vũ Kim Thư chia sẻ.
Lượng khách thì thật sự mà nói đó thì là rút rài, tôi thấy khách có vẻ tin tưởng mình hơn nhiều. Là tại vì họ chờ phiên chợ mình ngày thứ Bảy và Chủ nhật để mà họ đi chợ, họ dùng cả tuần. Và có những người khách ở xa, thật xa, quận 7, quận 2 đồ họ đều đổ về.
Những sản phẩm như gạo, rau củ quả bán tại đây có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, xanh, sạch và an toàn. Chính điều đó làm nên sự tin cậy của người nội trợ. Bà Bền nói.
Thường tôi mua rau cải ở đây, rau cải, củ quả. Tôi thấy là yên tâm. Nói chung là nó tươi và nó có nhãn mát, nó có xuất xứ. Thì là mình khi mình mua mình yên tâm hơn.
Để có được sự an tâm của bà nội trợ, trước khi mở chợ, BSA tổ chức nhiều cuộc khảo sát, kiểm tra, đi đến tận vườn cùng các chuyên gia nông nghiệp để kiểm chứng chất lượng sản phẩm. Hiện nay, phiên chợ xanh tử tế mới chỉ có ở Sài Gòn.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự VietFest, sinh hoạt của giới trẻ hải ngoại Việt Nam.
Một trong những hoạt động văn hóa thường niên của người Việt thu hút nhiều người tham gia nhất tại khu vực thủ đô Washington, Hoa Kỳ, chương trình VietFest 2018 vừa được tổ chức cuối tuần vừa qua. Như thường lệ, chương trình được mở đầu bằng màn múa lân sôi động do chính các bạn trẻ gốc Việt thuộc các đoàn múa lân cộng đồng thực hiện. Trong những năm gần đây, VietFest ngày càng lôi cuốn được đông đảo giới trẻ gốc Việt thuộc thế hệ thứ hai, thậm chí là thế hệ thứ ba, đem lại một không khí vui tươi, hấp dẫn cho chương trình. Anh Trôn Nguyễn, người chiến thắng trong cuộc thi ăn phở, nói:
bây giờ môi của tôi cũng như toàn bộ khoang miệng đều bị bỏng hết rồi đây này. Nước phở quá nóng mà tôi lại phải ăn rất nhanh, nhưng dù sao cảm giác chiến thắng cũng thật tuyệt.
Chị Alice Mai, tình nguyện viên tại VietFest 2018 cho biết:
đây là một lễ hội mà để tôn vinh cái vẻ đẹp văn hóa và truyền thống của người Việt Nam. Thì em thấy như vậy thì em rất là hào hức và em rất là phấn khởi khi mà có được một cái lễ hội của người Việt mình ở đây. Thì đây là lễ hội lớn nhất ở đây, thì em muốn đóng góp một phần vào công sức của mình vào cho cộng đồng của người Việt mình ở đây.
Bên cạnh các hoạt động như thi ăn phở, thi ăn gà cay hay thi ăn crawfish, thì VietFest cũng tổ chức các chương trình tôn vinh văn hóa Việt, mà trong đó tất nhiên các bạn trẻ luôn là hạt nhân. Ví dụ như chương trình trình diễn áo dài dân tộc này. Hàng chục bộ áo dài đã được các bạn trẻ thiết kế và tự thể hiện, đem lại một khoảnh khắc nhẹ nhàng rất quê hương cho mọi người tới tham dự chương trình. Ngoài ra thì những sản phẩm thể hiện vẻ đẹp quê hương đất nước Việt Nam cũng được các bạn trẻ đem tới giới thiệu với mọi người trong dịp này. Đây là điều khích lệ không những với giới trẻ mà còn với các thế hệ người Việt đi trước, những người giờ đây được chứng kiến văn hóa và truyền thống của người Việt đang được các thế hệ sau tiếp nối gìn giữ nơi đất khách quê người. Cô Sally Hoàng, nhà Việt Nam tại Virginia, Hoa Kỳ nói:
năm nay thì khi mình bán những cái đồ ăn Việt Nam với người Mỹ, họ biết rất là nhiều món của Việt Nam, em mới biết những cái món mà chưa đi theo là mình chưa bao giờ nghĩ là họ biết những cái đó mà họ nói bằng tiếng Việt. Rất là vui là khi họ nói bằng tiếng Việt mà những đứa trẻ sinh ở nước Mỹ mà họ cũng nói tiếng Việt. Ơi trời, cô ơi, chị ơi, cho con bán một cái nước nói tiếng Việt hết.
Tất nhiên trong những dịp như thế này thì đồ ăn Việt Nam là không thể thiếu. Những gian hàng bán đồ ăn Việt với những món ăn đã được rất nhiều người biết tới như phở, chả giò, nem cuốn luôn tấp nập khách. Trong một buổi chiều cuối tuần mát mẻ được thưởng thức những hoạt động văn hóa sôi động mà cũng đậm đà bản sắc Việt, cùng với rất nhiều đồ ăn ngon, chính là lý do vì sao ngày càng có nhiều người tới với VietFest hàng năm tại Virginia, trong đó có các bạn trẻ gốc Việt đang sinh sống tại khu vực thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Ra đời từ năm 2012, VietFest hay còn được gọi với tên đầy đủ là Lễ hội Di sản Việt Nam, được tổ chức hàng năm vào tháng 8 bởi tổ chức Nova DC, một tổ chức phi lợi nhuận chủ yếu do những người trẻ gốc Việt điều hành nhằm tôn vinh văn hóa Việt Nam tại khu vực thủ đô và hai tiểu bang lân cận gồm Maryland và Virginia.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh Words and Idioms.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ flotsam, nghĩa là vật nổi lần bần trên mặt biển sau khi tàu đắm. Và một có động từ to fly, nghĩa là bay. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is flotsam and jetsam. flotsam and jetsam.
Flotsam and jetsam. Có một từ mới là jetsam, nghĩa là hàng hóa vứt xuống biển cho nhẹ tàu. Thành ngữ này dùng để chỉ những đồ tạp nhạp, vô giá trị, hay những người không nhà, sống lang thang. Một thanh niên thu dọn nhà xe của ông nội anh vừa qua đời. Chắc bạn có thể đoán anh ấy đã tìm thấy những gì trong đó.
After my grandfather died, I went to clean out his garage. I found piles of yellowed newspapers and magazines, empty bottles, pieces of used furniture, and broken tools and sports equipment. There was nothing of any value. It was nothing more than flotsam and jetsam.
Sau khi ông tôi qua đời, tôi đến dọn dẹp nhà để xe của ông. Tôi tìm thấy hàng đống nhật báo và tạp chí đã ố vàng, nhiều chai lọ rỗng không, bàn ghế cũ và dụng cụ và thiết bị thể thao bị gãy. Chẳng có cái gì đáng giá cả. Tất cả chỉ là những đồ tạp nhạp, vô giá trị. Pile là một đống và value là giá trị. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
After my grandfather died, I went to clean out his garage. I found piles of yellowed newspapers and magazines, empty bottles, pieces of used furniture, and broken tools and sports equipment. There was nothing of any value. It was nothing more than flotsam and jetsam.
Các thành phố lớn trên thế giới thường gặp cảnh một số người vô gia cư ngủ trong công viên hay dọc đường phố. Một phóng viên tường thuật về cảm nghĩ của giới giàu có phải sống gần những kẻ không nhà này như sau.
Citizens who live in upscale areas in the city have been pleading with the city council. They want to see some of the poor neighborhoods redeveloped. They're tired of seeing homeless people wandering around. To them, such flotsam and jetsam needs to be removed.
Những cư dân sống tại các khu gia cư sang trọng trong thành phố vẫn nài xin hội đồng thành phố. Họ muốn thấy một số khu xóm nghèo được xây dựng lại. Họ chán ngấy phải trông thấy những kẻ vô gia cư đi lang thang khắp mọi nơi. Đối với họ, đám người nghèo khó này cần phải được dời đi nơi khác. Upscale là sang trọng và to plead là nài nỉ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Citizens who live in upscale areas in the city have been pleading with the city council. They want to see some of the poor neighborhoods redeveloped. They're tired of seeing homeless people wandering around. To them, such flotsam and jetsam needs to be removed.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is fly in the face of. Fly in the face of.
Fly in the face of. Có một từ mới là face, nghĩa là bộ mặt. Thành ngữ này dùng để chỉ việc ra mặt chống đối, công khai chống đối hay đi ngược lại xu hướng hiện thời. Xu hướng giáo dục hiện nay tại Hoa Kỳ là nhấn mạnh đến công nghệ cao. Tuy nhiên, một phóng viên mới đây loan báo một tin đáng ngạc nhiên như sau.
Most American schools have been increasing spending on high technology. That's meant more computer-assisted learning in the classroom. Yet, a small minority of institutes is focusing on traditional learning. They believe it's much better for students. It's unclear if they are right, but it certainly flies in the face of what most schools are emphasizing.
Đa số các trường học ở Mỹ đang chi tiêu nhiều hơn vào lĩnh vực công nghệ cao. Đó có nghĩa là dạy học với sự trợ giúp nhiều hơn của máy điện toán. Tuy nhiên, một số ít các trường khác lại chú trọng vào việc dạy học theo lối cổ truyền. Họ tin rằng làm như vậy thì tốt cho học sinh hơn. Người ta không biết rõ liệu họ đúng hay sai, nhưng lối dạy này đi ngược với trào lưu hiện đại của nhiều trường khác. High technology là công nghệ cao và traditional là theo truyền thống, cổ truyền. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Most American schools have been increasing spending on high technology. That's meant more computer-assisted learning in the classroom. Yet, a small minority of institutes is focusing on traditional learning. They believe it's much better for students. It's unclear if they are right, but it certainly flies in the face of what most schools are emphasizing.
Một cầu thủ bóng bầu dục Mỹ tên Tim có lối chơi banh khác lạ với những gì mà khán giả trên khắp nước thường thấy. Một phóng viên thể thao cho biết thêm chi tiết.
Tim is a football player who isn't shy about his religious beliefs. Before every game in front of huge television audiences, he kneels in prayer on the field. He knows not everyone approves. Still, he doesn't regret flying in the face of how athletes are expected to behave.
Anh Tim là một cầu thủ bóng bầu dục, không e ngại bày tỏ tín ngưỡng tôn giáo của mình. Trước mỗi trận đấu, anh quỳ xuống đọc kinh trên sân cỏ, trước đám khán giả truyền hình đông đảo. Anh biết rằng không phải ai cũng bằng lòng với hành động của anh. Tuy nhiên, anh không hối tiếc là đã công khai chống đối cách cư xử mà mọi người trông đợi ở các cầu thủ. Belief là đức tin, tín ngưỡng và prayer là kinh cầu nguyện. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Tim is a football player who isn't shy about his religious beliefs. Before every game, in front of huge television audiences, he kneels in prayer on the field. He knows not everyone approves. Still, he doesn't regret flying in the face of how athletes are expected to behave.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là flotsam and jetsam, nghĩa là đồ tạp nhạp vô giá trị. Và hai là fly in the face of, nghĩa là ra mặt chống đối, đi ngược xu hướng hiện đại. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.